nữ sao mãn kinh họ vẫn còn có nhu cầu được yêu thương, nhu cầu kết nối với bạn đời. Nam giới thì có khả năng duy trì ham muốn tình dục, thậm chí ngay cả sau khi 60 tuổi.
Chị nói về cái mùa xuân thứ hai đấy, nó rất là hay. Nó là một cơ hội để mình hồi xuân. Đây là cái cơ hội cặp đôi tái kết nối lại với nhau.
Cho dù là họ tuổi xế chiều nhưng mà họ vẫn hạnh phúc, thăng hoa trong tình yêu và tình dục và cả hôn nhân của họ nữa.
Xin chào mọi người, chào mọi người đến với podcast Thầm Thì, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những cái điều thầm kín về tình dục và mối quan hệ. Thì mình là Minh Ngọc và bạn đồng hành của mình là chị Ada Lê, hai sex coach sẽ đồng hành cùng với bạn trong cái hành trình tìm hiểu và cải thiện cái đời sống tình dục của mình.
Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về một chủ đề mà không phải lúc nào cũng thường được nhắc tới trên các phương tiện truyền thông, đó là tình dục tuổi xế chiều. Đặc biệt là tình dục ở những cặp đôi lớn tuổi thì nơi mà người chồng vẫn còn những cái ham muốn rạo rực, nhưng người vợ thì không còn có khả năng đáp ứng được nữa, không còn hứng thú nữa. Sự chênh lệch này nó sẽ dẫn tới những cái vấn đề gì và giải pháp ra sao? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cùng với Ada và Ngọc nha.
Rất là thích chủ đề này chị ơi, tại vì nói về tình dục đã hiếm rồi nhé, nhưng mà mình nói về tình dục của những người mình tạm coi là có tuổi ấy, thì lại càng hiếm hơn nữa. Và có quá nhiều cái sự ngại ngùng, thậm chí là cấm kỵ khi mình nói về chủ đề này.
Nếu như mà mọi người mà cảm thấy rằng là cái đề tài ngày hôm nay á, mà mọi người quan tâm và chạm tới mọi người á, thì có thể đặt câu hỏi hoặc chia sẻ tâm sự đến Ada và Ngọc thông qua hotline là 0846660123 hoặc gửi thư điện tử tới podcast@vnexpress.net. Còn đơn giản hơn là tương tác qua Facebook fanpage Podcast Thầm Thì.
Rồi, thế bây giờ mình đi ngay vào câu chuyện nha chị Ada.
Ok, bây giờ bắt đầu nha. Mình sẽ tạm gọi hai nhân vật trong câu chuyện này là ông Tư và bà Sáu. Và ông Tư bà Sáu là một cặp vợ chồng ở cái tuổi mà xế chiều. Thì ông Tư năm nay là tròn 60 và còn rất là mạnh mẽ trong cái gối chăn. Nhưng mà ngược lại thì bà Sáu đã năm nay ngoài 55 rồi. Thì từ ngày mà bà đã mãn kinh thì cơ thể của bà cũng thay đổi. Bà không còn cảm thấy hứng thú trong cái chuyện phòng the như hồi trước. Mà bà nói là giờ tao chỉ muốn đi ngủ sớm cho nó khỏe thôi. Sáng đi còn dậy sớm mà làm chuyện nhà. Còn ổng thì hừng hực nhưng mà hơi sức đâu mà chịu nổi mày ơi. Nhưng mà đôi khi ông Tư á, thì ổng sẽ không có hiểu là sao mà dạo này tối ngày cứ cho ông ra rìa vậy ạ. Cho tôi nằm ngủ có mình ên vậy. Thì bà Sáu bà nghe sự chênh lệch của chồng đó thì cũng cảm thấy là buồn, cũng cảm thấy thương. Nhưng mà khi mỗi lần mà bà nghĩ tới cái việc là gần gũi thì bà ái ngại là bởi vì thứ nhất là từ chối làm ông Phật ý, rồi ông buồn. Và thứ hai là cái cảm giác khô khan, đau rát khiến bà không có muốn làm cái chuyện đó. Thì đây là cái câu chuyện lệch pha tuổi xế chiều mà Ada nghĩ rằng nhiều cặp vợ chồng sẽ gặp và đang gặp.
Thực ra khi mà mình nói về ông Tư bà Sáu, mình cứ nghe như là chuyện của ông bà nào đấy, thậm chí là nhân vật mà giả tưởng mà hai cái cô sex coach này chắc là ngồi vẽ ra thôi. Nhưng mà không mọi người ơi, đây là những câu chuyện thật mà Minh Ngọc và chị Ada nhận được.
Thật ra thì cái chuyện lệch pha này á, nó sẽ xảy ra khi mà cái người phụ nữ bước vào cái tuổi mãn kinh, sẽ từ 55 và kéo dài cho tới 60. Cơ thể người phụ nữ nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Cái việc lệch pha ở chỗ đó nó sẽ bắt đầu từ cái thay đổi trong cái cơ thể sinh học. Chị cũng muốn hỏi Ngọc nè, theo kinh nghiệm của Ngọc nha, khi mà lệch pha như vậy á, thì giữa cặp đôi họ sẽ thường xảy ra những cái vấn đề về sinh lý như thế nào á, và cả tâm lý nữa.
Cái mà mình thấy rõ nhất đấy là họ sẽ không quan hệ tình dục luôn. Người vợ trải qua mãn kinh họ có thể không còn muốn nữa. Người chồng thì cũng không hiểu tại sao, nhưng mà đã ở với nhau đến thời điểm này rồi vẫn còn ở lại với nhau cho cái cuộc đời này thì họ sẽ dần dần là không có quan hệ tình dục luôn.
Thì mình có thể dùng cái từ lãnh cảm cho người phụ nữ trong giai đoạn này. Như lúc nãy Meda nói đó, vừa sợ chồng phật ý, vừa cảm giác bị đau rát và thật sự là không có muốn người chồng của mình chạm vào. Thậm chí đồng ý tới cái việc là anh cứ ăn bánh gia tiền đi để cho tôi yên.
Em lại gặp những người phụ nữ họ cũng muốn, nhưng mà bây giờ cái cơ thể họ nó lạ lắm, nó phản ứng nó khác lắm. Thành ra đúng họ rồi. Kiểu không còn được như xưa nữa. mà mình kỳ vọng nó cứ được như xưa, thế thành ra mình hơi thất vọng.
Thất vọng.
Ừ. Đàn ông thì có vẻ là ít cái sự thay đổi lớn như thế hơn ấy, nên là dường như là không hiểu được nữa. Và cả hai bước vào một cái dạng kiểu không ai hiểu ai nữa ấy.
Thì khi mà người vợ để cho chồng đi ra ngoài ăn bánh trả tiền để tôi được yên, thì khi nghe đọc cái câu chuyện đó cảm thấy rất là đau lòng. Bởi vậy hôn nhân của họ là ý nghĩa gì vậy? Và họ đã mất kết nối đến nỗi như thế nào mà người vợ phải tự bơi trong cái vấn đề của chính mình như Ngọc nói đó. Khi mà nhìn trong gương còn không nhận ra được chính mình, thì người phụ nữ thật ra lúc đó họ cần giải pháp, họ cần cái sự giúp đỡ, họ cần cái sự đồng hành của người nam giới hơn. Và nam giới cũng cần được người phụ nữ thấu hiểu, và cả hai nên chọn một cái giải pháp nào đó để cho cả hai đều cảm thấy được tôn trọng và được quan tâm trong cái cuộc hôn nhân, chứ không phải là mạnh ai tự đi giải quyết cái vấn đề của chính mình. Vậy thì nó không còn là hôn nhân nữa. Mặc dù là họ đã duy trì cuộc hôn nhân đủ lâu, tới đây đủ rồi, nhưng mà không phải cuộc hôn nhân hạnh phúc là càng sống với nhau càng hạnh phúc. Cuộc hôn nhân tuyệt vời là càng sống với nhau càng tuyệt vời, chứ không phải là đến khi tôi có vấn đề rồi mạnh tôi tự giải quyết, mạnh ông tự giải quyết. Vậy thì không được.
Thì đấy là cái lý do tại sao hôm nay Minh Ngọc với chị Ada đã cùng nhau làm cái podcast về cái chủ đề về hai vợ chồng chênh lệch với nhau ở tuổi xế chiều như thế này. Rồi, thế thì bây giờ chắc là mình đi vào cái nguyên nhân của cái sự chênh lệch của hai vợ chồng chị ha. Thực ra cái sự khác biệt của người vợ và người chồng về mặt cơ thể trong chuyện tình dục tuổi xế chiều thì nó sẽ như thế nào ạ?
Cái nguyên nhân lớn nhất do cái sự khác biệt về khả năng sinh sản giữa nam và nữ. Nam giới thì có khả năng duy trì ham muốn tình dục và sản xuất tinh trùng đều đặn mỗi ngày, thậm chí ngay cả sau khi 60 tuổi, sau khi 70 tuổi, miễn rằng sức khỏe của nam giới vẫn được duy trì tốt, thì cái khả năng sinh sản của nam giới vẫn tốt như thường, vẫn có thể sinh con được như thường. Còn phụ nữ thì không được như vậy. Cái khả năng sinh sản nó chỉ bắt đầu từ cái lúc người phụ nữ có kinh nguyệt đầu tiên cho đến khi họ mãn kinh. Khi mà họ bước vào giai đoạn 50 tuổi, giai đoạn mãn kinh, các hormone nó giảm, là hormone liên quan tới sinh sản là estrogen và progesterone, thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng khô hạn. Âm đạo nó sẽ không còn căng mọng và nước nôi nó sẽ không có nhiều như cái lúc trước nữa. Âm đạo thiếu độ ẩm, độ pH của âm đạo sẽ thay đổi, dẫn tới tình trạng viêm nhiễm nhiều hơn. Cho nên lúc này cái việc quan hệ tình dục nó sẽ trở nên khó khăn và đau đớn hơn.
Trước đây có thể vào cái là dễ thôi đúng không ạ? Bây giờ thì kiểu cứ một bước nó lại cấn một tí, lại bước nó lại cấn một tí.
Thật ra nó là một cái là lập trình tự nhiên của cơ thể thôi. Giống như không cần chờ đến giai đoạn mãn kinh, mà trong tháng của phụ nữ, khi mà phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, nó cũng thay đổi rất là nhiều. Ví dụ như Ngọc cũng sẽ cảm giác là có những cái vài ngày trong tháng, là đặc biệt là cái ngày rụng trứng, thì âm đạo nó sẽ ẩm ướt hơn và mình sẽ cảm thấy hấp dẫn giới tính hơn và mình sẽ cảm thấy hứng kình hơn. Và khi mà mình tới ngày hành kinh thì năng lượng của mình tuột xuống và mình không muốn làm gì hết. Thì bạn thử tưởng tượng đi, mà cái lúc mà mình không muốn làm gì hết đó, nó kéo dài trong cái giai đoạn mãn kinh. Chưa kể là khi bước vào cái giai đoạn mà tiền mãn kinh á, họ sẽ gặp những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe, như là đau đầu, mất ngủ nè, rồi da nó sạm và nó chảy xệ, và đặc biệt là cảm xúc lại thay đổi rất thất thường. Đang nói tới nguyên nhân, nãy giờ mình đã phân tích tới một nguyên nhân đầu tiên là nguyên nhân về sự khác biệt về cơ thể, sinh sản và tuổi tác. Bây giờ mình sẽ phân tích tới nguyên nhân thứ hai là về mặt tâm lý xã hội. Thì xã hội của mình thật sự là chưa có dễ tính với tình dục, và đặc biệt là tình dục với người lớn tuổi. Thì tình dục được cho là chỉ nên diễn ra giữa những người trẻ tuổi. Khi mà nhắc tới điều này thì Ada nhớ tới một cái sự kiện mà cách đây xảy ra khá là lâu, khi mà Ada đến cái phòng khám phụ khoa để mà khám sức khỏe đó. Thì hôm đó có một cái cặp vợ chồng lớn tuổi đến khám. Người chồng thì ở ngoài, người thì ta ngại, ta không có muốn vô. Cổ khám xong cái cổ đi ra mà thấy mặt cổ bối rối lắm, hối chồng đi về sớm. Mà sau lưng thì tự nhiên khi mà hai vợ chồng đi ra cái phòng khám xôn xao dễ sợ luôn. Hóa ra là cô đó có thai. Mà thấy cái cách mà hai người lên xe mà giống như là cãi nhau, mà ông chồng ông giật mình á, ông không tin vào, trời ơi tuổi này mà còn có con nữa hả? Thì Ngọc thấy đó, cái độ tuổi đó mà có thai là hiếm.
Đúng.
Nhưng mà có thai thì thay vì họ chúc mừng thì họ lại cười. Chính sợ bị cười đó đấy, nên người lớn tuổi họ xem cái việc còn mặn nồng chăn gối với nhau là cái chuyện cấm kỵ, bởi vì họ sợ con cháu chê cười.
Làm sao mà chúng ta thấy hấp dẫn hay là thấy muốn tình dục nếu như mà mình ở trong một cái áp lực như thế, đúng không ạ?
Đúng vậy, cho nên cái việc mà hôm nay Ada với Ngọc cùng thảo luận để mà mình có thể có một cái nhìn thoáng hơn, nhẹ nhàng hơn. Cho dù là họ tuổi xế chiều nhưng mà họ vẫn hạnh phúc, thăng hoa trong tình yêu và tình dục và cả hôn nhân của họ nữa. Làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện được cái chuyện mà ông còn hừng hực, bà thì tắt hứng rồi? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào giải pháp hả Ngọc?
Dạ.
Tình dục á, ở người tuổi xế chiều nó có thể là ở một cái hình thức khác. Hồi trẻ thì mình đam mê với nhau về thể xác, còn tình dục ở tuổi già nó có thể nhẹ nhàng và nó sâu lắng hơn. Thật ra phụ nữ là dù mãn kinh nha, họ chỉ gặp rắc rối lúc thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh thôi. Nhưng sau mãn kinh xong thì không có nghĩa là họ mãn dục. Phụ nữ sau mãn kinh họ vẫn còn có nhu cầu được yêu thương, nhu cầu kết nối với bạn đời. Thì người ta gọi nó là mùa xuân thứ hai. Bởi vì phụ nữ lúc đó là thoát khỏi gánh nặng tránh thai nè, con cái cũng đã lớn, trải nghiệm sống tích lũy nhiều. Và hiện tại thì tuổi 50-60 ở cái thế hệ này nó hoàn toàn khác cái thế hệ trước. 50-60 thì lúc trước là mình thấy họ bị còng lưng, rồi tóc bạc nhiều, răng rụng. Nhưng 50-60 ở thời này họ còn nhiều khỏe mạnh, bởi vì cái hình thức lao động của xã hội nó thay đổi rất là nhiều. Và họ sẽ không phụ thuộc vào con cái nữa, mà do đó họ sẽ tận hưởng thôi. Cho nên phụ nữ á, mà nếu được bạn đời của mình mà đồng hành qua cái thời khó khăn là tiền mãn kinh và mãn kinh á, thì cái khả năng kết nối và tình cảm của họ sẽ càng thấm thiết thăng hoa hơn rất là nhiều.
Chị nói về cái mùa xuân thứ hai này nó rất là hay. Nó là một cơ hội để mình hội xuân, tận hưởng tình dục.
Mình có thể làm quen với những cái tư thế mới hoặc là làm quen với khái niệm tình dục không thâm nhập. Mọi người cứ nghĩ rằng là phải thâm nhập là dương vật đưa vào âm đạo thì mới gọi là quan hệ tình dục. Nhưng ở cái tuổi này mình có thể thực hành tình dục kết nối sâu sắc về mặt năng lượng hơn là tình dục không thâm nhập. Nếu như mà cả hai có thể nằm cạnh nhau, khỏa thân, vuốt ve nhau, âu yếm nhau. Nếu thâm nhập được thì tốt, còn không thâm nhập được thì chẳng sao. Mà chúng ta cũng có những cái thời gian nó rất là thư giãn và nó kết nối ở bên nhau rồi, cho nên mình đừng quá mong cầu.
Đúng vậy.
Còn nếu như mà hai người mà lớn tuổi vẫn còn chọn quan hệ thâm nhập á, thì hãy chọn những cái tư thế không ảnh hưởng nhiều đến khớp gối, tim mạch. Nên hãy chọn cái tư thế nằm hoặc là bán nằm vẫn là an toàn nhất.
Đây là cái cơ hội cặp đôi tái kết nối lại với nhau đúng không ạ? Tái làm quen lại với nhau.
Như vậy thì qua cái cuộc thảo luận này, chúng ta có thể thấy là tình dục tuổi già là một chủ đề cần được quan tâm đúng mức. Cho dù cơ thể có thay đổi như thế nào, nhưng mà cái nhu cầu tình dục và nhu cầu kết nối tình cảm vẫn rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi người.
Em tự nhiên có ra một ý này nữa, xem nhiều cái video của những cái người già mà họ quan hệ tình dục với nhau ấy, thì mình thấy được là họ làm với cái nhịp điệu và tiết tấu rất là chậm rãi, từ từ, thong thả. Và lúc đấy mình thấy, uầy, tình dục như dưỡng sinh vậy. Nhưng mà tình dục về bản chất nó là dưỡng sinh thật đúng không chị? Thế nên là nếu như các cái khán thính giả của Thầm Thì mà muốn hướng tới tình dục tuổi già viên mãn và thuận lợi, thì cái việc chăm sóc sức khỏe của mình, luyện tập yoga, luyện tập các cái bộ môn mà giúp cho cơ xương khớp của mình tốt hơn, nó sẽ là một cái điểm cộng cực kỳ to lớn đấy ạ.
Khi mà em nói vậy tự nhiên có một cái từ khóa 11 mà mình già mình sẽ mở cái lớp tình dục dưỡng sinh. Áo vô học thì học nha.
Tình dục cho người già nó rất là tốt cho sức khỏe, nó tốt cho tim mạch, tốt cho cơ xương khớp, tốt cho các cái hormone, cái sự cân bằng hormone. Quay lại cái chuyện mà mình nói về việc đàn ông lớn tuổi mà không được quan hệ tình dục ấy, thực ra nó cũng có cái nguy cơ liên quan đến việc là nếu mà mình không có quan hệ tình dục thường xuyên hoặc không có xuất tinh thường xuyên đi, dù là quan hệ tình dục với đối tác hoặc thủ dâm, thì nó có những cái nguy cơ liên quan tới bệnh tật, liên quan tới tiến tuyến liệt. Và phụ nữ cũng có các cái nguy cơ liên quan đến việc nó bị teo mất các cái cơ mà mọi người mình không sử dụng thì nó sẽ teo mất đấy. Thành ra là yes, tình dục của người già là để dưỡng sinh. Mà có khi người trẻ cũng thế. Nói một lúc xong là thấy là người trẻ cũng cần dưỡng sinh bằng tình dục quá à.
Bây giờ thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Và hãy nhớ rằng số điện thoại hotline của chương trình là 0846660123, hoặc bạn có thể gửi thư điện tử là podcast@vnexpress.net. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong số tiếp theo của podcast Thầm Thì.
Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.
Tạm biệt và hẹn gặp lại.